Cuộc đời không cầu, không hoạn nạn. Đời không hoạn nạn thì kiêu sa dễ khởi. Khi lòng kiêu mạn sa hoa khởi lên, sẽ khinh dễ đè lấn tất cả mọi người. Đấy. Điều thứ hai nói rằng là tu tập đừng có cầu không hoạn nạn. Nếu không hoạn nạn thì cái tâm kiêu căng cống cao ngã mạn dễ gì? Dễ khởi. Khi cái tâm nó khởi lên thì chúng ta sẽ dễ gì? Lấn lát và bát nạt đè nẹt người khác, chúng ta sẽ bị tổn phúc rất là nhiều. Cho nên đừng có cầu không hoạn nạn. Tùy duyên đi. Đối với chúng sinh, đối với người thân, đối với tất cả muôn loài, chúng ta cầu cho họ được bình an. Còn với bản thân chúng ta thì tùy duyên. Duyên đến như thế nào, chúng ta sẽ tu để chuyển nghiệp duyên như thế ấy. Ví dụ duyên lành nó đến, chúng ta cũng phải tu làm sao cho chớ có gì? Chớ có khởi lòng tham. Duyên xấu nó đến, chúng ta cũng phải tu. Tu tức là sửa mà vậy. Phải sửa làm sao để cho đừng có gì? Đừng để cho cái duyên xấu đó là làm thoái thất cái tâm bồ đề của chúng ta đi. Giống như thầy kể câu chuyện lúc nãy, bệnh nằm trên giường, bác sĩ bảo phải ăn gì? Phải ăn tẩm bổ, tức là bác sĩ bảo phải ăn gì? Bảo bà đi mua cái quả tim để hầm cho thầy ăn. Như thầy bảo không, quả tim ấy chính là mạng của một con vật đã gì? Đã chết rồi. Nhưng đối với người Phật tử tại gia chúng ta thì chúng ta vẫn có thể dùng. Hoặc là đối với gì? Các thiền nam tín nữ chưa quy tam bảo chúng ta vẫn có thể dùng. Nhưng đối với thầy là người xuất gia đã phát nguyện gì? Mang thông điệp của Đức Phật, từ bi của Đức Phật đến với muôn loài mà mình vẫn dùng thì nhất định không? Không được rồi. Cho nên á, nghĩ tới chúng sinh á, mạng sống á, của chúng sinh á, cũng quý á, như mạng sống của mình. Thậm chí á, phải coi là quý hơn mạng sống của mình. Cho nên á, mình nhất định không? Không dùng. Trong cái lúc như vậy, chính là để cho mình tùy duyên đó, để mà tu cho nó tiêu nghiệp. Nghịch duyên đến chúng ta cũng phải giữ vững đó, lòng tin và tam bảo, lời dạy của Đức Phật để mà cố gắng niệm Phật, đó, tụng kinh trì chú, ngồi thiền, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để sớm vượt qua. Đấy, phải như thế. Em hơi một tí là gì? Là chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chạy hết chùa này đến chùa khác, tìm hết thầy này đến thầy khác, tìm hết gì? Đạo này đến đạo khác. Như vậy là chúng ta gì? Cái tâm đấy là tâm viên ý mã, chỉ cầu phúc báo và trốn chạy gì? Trốn chạy oan gia, có trốn được khối. Làm sao mà trốn được các quý vị? Cho nên mới nói là gì? Sống ở trên đời không hoàn nạn thì cái lòng cống cao ngã mạn nó sẽ dấy khởi. Mà khi mà cống cao ngã mạn dấy khởi thì tất sẽ dễ gì? Đàn áp và coi thường, khinh rẻ mọi người và mọi loài vậy. Học Phật như thế là không tốt vậy. Người tu thật sự thì tâm không gì? Không cầu, không chướng ngại. Tức là không được cầu, không chướng ngại. Tức là lúc nào chúng ta phải cầu gì? Dạ, A-di-đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ, chư Phật, Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, thiên long, bát bộ, tử bi thương xót gia hộ cho con, cho bước đường tu của con được gì? Được bình an bằng phẳng như đi trên tấm gì? Tấm thảm đỏ giữa gì? Giữa gì nhỉ? Giữa gì? Giữa cái liên hoan phim giải Oscar quốc tế thì vinh quang lúc nào cũng như gì? Như được con được bước chính trên cái thảm đỏ của giải liên hoan phim Oscar quốc tế. Đại khái là như thế. Ý là gì? Ý là lúc nào cũng cầu cho gì? Mình không gặp bất cứ một chướng ngại gì trên đoạn đường, trên bước đường tu. Không có ai nói xấu mình, không có ai gì mắng nhiếc mình, không có ai làm hại mình, không có ai đem đến là phiền não cho mình. Ai ai cũng mến yêu, ai ai cũng kính trọng, ai ai cũng thương yêu con, vân vân, ai ai cũng giúp đỡ con, vân vân. À, nói có người nghe, đe có người sợ, vân vân. Cầu như thế không phải là người tu Phật chân chính, các quý vị. Cho nên á, ở đây mới nói rằng người tu tâm không được cầu không chứa ngại, vì không chứa ngại thì sự học à, vì tâm không chứa ngại thì sự học sẽ không gì, không được vượt lên cao, tức không vượt bậc, tức là không được lên cao. À, chúng ta thấy không, tất cả các đội bóng đá mấy khi họ được vinh danh, được giải nhất, được cầm cúp vàng đó, được giơ cúp vàng lên đó, thì chúng ta thấy họ phải vượt qua bao nhiêu chướng ngại, vượt qua bao nhiêu tất cả các gì, các đội khác. Họ được giải vô địch thì họ mới được nâng gì, nâng cúp, lúc đó mới được vinh quang. Mà nếu mà để mà họ được nâng cúp vinh quang thì họ phải gì, cố gắng gì bằng cả 100% cái sức mạnh của mình, cái sự đoàn kết với đồng đội của mình, thì mới được, cộng thêm gặp một chút may mắn nữa thì họ mới được gì, mới được vinh quang giải nhất như thế. Nay chúng ta tu tập mà cứ muốn là ngồi mát ăn bát vàng thì mà muốn được vinh quang, được thành Bồ Tát, thành Phật không có đâu các quý vị. Cho nên ở đây tổ mới dẫn ở trong kinh, trong luận nói là gì, tu tâm không được cầu không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại thì tất nhiên sự học sẽ không thể vượt gì, vượt bậc, sẽ không thể thành tựu vậy. À, học vượt bậc tất có lỗi chưa được làm cho mình đã được, đã thông suốt. Tức là ở đây nói, ý nói ở đây, cái người dịch, đây tổ dịch ở đây thì cái văn của miền Nam. Bây giờ thực sự cái ra văn miền Bắc á, mà dịch theo cái lối văn hiện đại bây giờ á, dịch như thế này thì sám hối cụ, thì cũng có thể là hơi tối, các Phật tử đọc thì chúng nó khó hiểu. Nếu bây giờ mà dịch sang cái lối mới bây giờ á, thì nó phải nói rõ ra. Đấy. Mà cái 10 điều tâm niệm này á, thầy nhớ là ngày xưa Cố Giác Linh Hòa Thượng chùa Trấn Quốc á, Hòa Thượng đã dịch ra 10 điều tâm niệm này rồi, hay lắm, à, rất là dễ hiểu. Ừ. Cái này thì văn các cụ, các tổ ở trong miền Nam, các cụ ở trong miền Nam, cho nên lời văn là đặc biệt các cụ ngày xưa nữa, cho nên chúng ta đọc thấy nó cũng hơi khó hiểu một chút, đặc biệt với các Phật tử tại gia. Thôi, lời văn của cụ như vậy thì mình cứ phải tôn trọng, đọc nguyên văn. Đấy. Tâm tu tâm không cầu không chướng ngại, tâm không chướng ngại thì sự học sẽ vượt bậc, học vượt bậc tất có lỗi chưa được cho là mình đã được, đã thông suốt. À, ý nói là đại khái là tu tâm không được cầu không có chướng ngại, vì nếu không có chướng ngại á thì chúng ta sẽ không thể tiến xa hơn được. Đấy, nói thế nó sẽ dễ hiểu hơn, nhưng mà văn các tổ dịch sẽ lối các cụ ngày xưa. Đó. Vì muốn tiến xa hơn thì chúng ta phải gì, vượt qua những chông gai chướng ngại ấy. Như thầy lấy một cái ví dụ lúc nãy, muốn cầm được cái cúp vàng của đội bóng đi thi, cầm được cái chiếc cúp vàng thì phải gì, phải vượt qua tất cả các đội khác, đứng số 1 thì mới được nâng cúp vàng. Mà muốn được nâng cúp vàng thì phải trải qua bao nhiêu gì, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khổ tập luyện, rồi bao nhiêu những cái sự cố gắng trong những cái trận đấu từ vòng 1 cho đến gì, cho đến vòng chung kết ấy thì mới được vậy. Đấy. Cho nên đấy chính là việc mà chúng ta cần phải vượt qua. Lập hạnh không cầu không bị ma chướng. Tức là chúng ta lập hạnh tu đó, không được cầu không bị ma chướng. Vì hạnh không ma chướng thì sức thệ nguyện gì không thể bền chắc. Tức là nếu mà không có ma chướng thì chúng ta không bị, không thể hạnh nguyện chúng ta không bền chắc được. Cho nên tu này là cứ để tùy duyên. Ma đến thì giết ma. Nhà thiền có câu là ma đến giết ma, Phật đến giết Phật. Đấy. Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Trong nhà thiền có câu đó, có nghĩa là gì? Ma đến thì giết ma, Phật đến thì giết Phật. Có nghĩa là nhìn thấy Phật cũng không mừng, mà nhìn thấy ma cũng chẳng sợ. Đấy. Đấy chính là ý nghĩa của câu phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma ấy. Cho nên á, người tu chúng ta phải giữ cái tâm là gì? Là bình thản á, thanh tịnh á, không yêu không ghét, không sợ cũng không gì, cũng không thích vậy. Cho nên ở đây mới nói là gì? Người lập hạnh tu hành á, thì không được cầu là không bị ma chướng. Vì nếu không bị ma chướng thì cái sức thể nguyện của chúng ta thì sẽ không được bền chắc. Nguyện không bền chắc thì có lỗi, chưa chứng cho là mình đã chứng. Tổ nói ở trong điều này như vậy.